Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 7 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về Đức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục Italia. Sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hôm qua thứ Ba mùng 6 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thông cáo báo chí cho biết vào ngày thứ Ba tới đây, tức là ngày 13 tháng 3, vào lúc 11 giờ 30 phút trưa theo giờ Roma, sẽ có cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh để giới thiệu tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, có tựa đề là Sacramentum Caritatis, Bí tích của tình thương bác ái. Sẽ có hai vị trình bày về tông huấn này. Trước hết là Đức Hồng Y Angelo Scola, giáo chủ Venezia, miền Đông Bắc Italia. Ngài là tổng tường trình viên của khóa họp thứ 11 Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể vào tháng 10 năm 2005 vừa qua. Vị thứ hai là Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Như thế, sau một năm rưỡi, những kết quả của khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể được công bố trong một tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục có tên là Sacramentum Caritatis, Bí tích của tình thương bác ái. Đây là văn kiện quan trọng thứ hai của Đức Benedicto thứ 16, sau thông điệp đầu tiên Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, được công bố vào tháng Giêng năm 2006. Theo nguồn tin của hãng tin E-Media, đối tác tại Roma của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ấn ký tông huấn này hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua, đúng ngày lễ phụng vụ kính ngay tòa thánh Phêrô. Lúc đó, trong buổi tiếp kiến dành cho hàng giáo sĩ Roma, Đức Thánh Cha đã cho biết ngài đã ấn ký tông huấn mà ngài cho là sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cử hành phụng vụ cũng như trong việc suy niệm riêng cá nhân, trong việc chuẩn bị bài giảng, trong việc cử hành bí tích thánh thể và trong việc trẻ trung hóa lòng đạo đức bình dân. Được biết, tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, nguồn mạch và chấp định của đời sống và sứ mạng của giáo hội, dựa trên 50 đề nghị của các nghị phụ vào cuối khóa họp. Toàn bộ 50 đề nghị này, trong bản văn không chính thức bằng các sinh ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, v.v., đã được công bố cho các tín hữu vào lúc kết thúc khóa họp ngày 22 tháng 10 năm 2005. Đây là điều mới mẻ của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005 vừa qua. Và bản văn chính thức bằng tiếng Latin thì được trình lên Đức Giáo Hoàng, để từ đó ngài soạn ra tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục, là tông huấn sẽ được giới thiệu vào ngày thứ Ba tới đây, tức ngày 13 tháng 3 này. Tin Việt Nam. Phái đoàn Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao là Đức ông Pietro Parolin hướng dẫn, đã có cuộc họp với các viên chức chính quyền Việt Nam vào ngày hôm qua, mùng 6 tháng 3. Cùng đi với Đức ông Pietro Parolin, có Đức ông Luis Mariano Montemayor, thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng tại Bộ Truyền giáo. Cuộc viếng thăm Việt Nam lần này của phái đoàn sẽ kéo dài một tuần, trong đó phái đoàn sẽ đi thăm một số giáo phận tại miền Trung như Quy Nhơn và Kon Tum. Theo hãng tin Việt Catholic, thì nghị trình của đoàn tòa thánh khi gặp các giới chức lãnh đạo cao cấp của chính quyền Việt Nam gồm có những vấn đề trọng yếu sau đây. Thứ nhất, vấn đề còn tồn động trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Việt Nam. Thứ hai, việc bổ nhiệm một số giám mục cho các giáo phận còn chưa có giám mục như Bắc Ninh, Buôn Mê Thuột, Tạng Sơn. Giáo hội muốn được tự do bổ nhiệm các giám mục cho các giáo phận, vì đó là việc nội bộ của giáo hội. Giáo hội muốn chính quyền Việt Nam trả lại các cơ sở tôn giáo thuộc giáo hội, đặc biệt là trả lại tòa khâm sứ tòa thánh tại Hà Nội và đất đai thuộc về trung tâm thánh mẫu La Vang, để thiết lập một trung tâm hành hương và hội nghị tôn giáo toàn quốc. Giáo hội muốn tham gia vào việc giáo dục như mở các trường đại học, trung học và tiểu học để phục vụ quần chúng và đặc biệt giới trẻ, góp phần vào việc kiến tạo đất nước và giáo hội. Giáo hội muốn tham gia vào công tác từ thiện, bác ái, như mở bệnh viện, cô nhi viện, nhà phát thuốc, v.v. hầu phục vụ dân nghèo và những người bị xã hội bỏ rơi, không được ai chăm sóc. Đặc biệt mới đây, vụ đập phá tượng Đức Mẹ Sầu Bi tại giáo phận Phát Diệm. Trong các cuộc họp vào ngày thứ hai và thứ ba vừa qua, các vấn đề nêu trên đã được Phái đoàn Vatican đem ra bàn thảo với các viên chức chính quyền Hà Nội và tìm ra sự thỏa thuận và nguyên tắc thực hiện. Đặc biệt lần này, vấn đề trả lại 25 mẫu đất ở La Vang được Phái đoàn Tòa Thánh nhấn mạnh đến. Tháng 9 năm vừa qua, khi các giám mục Việt Nam họp tại La Vang, có đưa vấn đề trọng yếu này ra bàn thảo, và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã làm một thỉnh nguyện thư yêu cầu chính quyền hoàn trả đất La Vang và sẽ xây các cơ sở thích hợp cho đại hội năm 2008. Tiếp theo cuộc họp tại La Vang, các giám mục Việt Nam, trong đó có Đức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, hướng dẫn bởi Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam là Đức cha Nguyễn Văn Hòa, đã đến gặp và họp với Chủ tịch Nhà nước ông Nguyễn Minh Triết, đưa vấn đề đất thánh La Vang ra nghị sự. Ông Triết lúc đó hứa là sẽ từ từ giải quyết. Hiện nay mỗi năm vào trung tuần tháng 8, có cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ La Vang, thu hút hàng trăm ngàn giáo dân hành hương. Thế mà trung tâm không có phương tiện đáp ứng cho giáo dân. Vì với 25 mẫu đất của trung tâm, chỉ còn lại 6 mẫu rưỡi mà thôi. Chính quyền địa phương đã cho dân xây nhà, trồng cây ăn trái, nuôi cá và gà trên phần đất còn lại. Trong tương lai, trung tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ được tổ chức quy mô để tiếp đón khách hành hương và hy vọng tổ chức các buổi tĩnh tâm, khóa học và các lớp huấn luyện linh thao cho các tín hữu Công giáo khắp Việt Nam. Đàng khác, một dự án rất quan trọng và thiết thực khác, đó là Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng muốn thiết lập tại trung tâm La Vang một nơi khang trang và thuận tiện, hầu có thể tiếp đón các hội nghị Công giáo quốc tế của Á Châu. Vì từ nhiều năm qua, Hội đồng Giám mục Liên Á Châu đã nhiều lần xin Giáo hội Công giáo Việt Nam đứng ra đăng cai một số các hội nghị quốc tế, nhưng Giáo hội Việt Nam không thể đảm nhận được việc này vì không có nơi chốn thuận tiện và đầy đủ tiện nghi tầm cỡ quốc tế như vậy. Nay thì Việt Nam đã gia nhập WTO, nên nhất thiết giáo hội cũng cần có những trung tâm có tầm cỡ lớn để tiếp đón các phái đoàn Công giáo quốc tế, hầu chứng tỏ nước Việt Nam có tự do tôn giáo và muốn thực sự giao lưu và mở rộng tầm nhìn với thế giới bên ngoài. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn cũng đặc biệt quan tâm đến các đề án về giáo dục và xã hội cho giới trẻ. Vì thế giáo hội muốn được tích cực mở trường học, mở các trung tâm chăm sóc người nghèo, bệnh nhân AIDS. Đây là sứ mạng trọng yếu của giáo hội tại bất cứ quốc gia nào, để giáo hội có thể thực thi lệnh truyền của chính Chúa Giêsu. Đó là lời phát biểu của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Trong cuộc họp vào ngày hôm qua thứ ba, vấn đề bổ nhiệm giám mục cho ba giáo phận trống tòa là Bắc Ninh, Buôn Mê Thuột và Lạng Sơn, và một vài bổ nhiệm giám mục mới cho một vài giáo phận khác, cũng được đưa ra giữa Phái đoàn Tòa Thánh và Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam. Đây là cuộc viếng thăm của Tòa Thánh, theo sau cuộc viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Vatican vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Việt Nam với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, hai bên đã thỏa thuận trên nguyên tắc sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Phái đoàn Tòa Thánh cũng sẽ họp với Hội đồng Giám mục Việt Nam, và tiếp theo đi miền Trung thăm giáo phận Quy Nhơn và Kon Tum, và một số cơ sở giáo hội tại miền Trung Việt Nam. Tin Moskova, Đức Tổng Giám mục Kirin của Giáo phận Chính thống giáo Nga Smolensk, Chủ tịch Ủy ban Đại kết của Thánh Công đồng Chính thống giáo Nga, nhận định rằng đã có một xu hướng tích cực trong quan hệ giữa Chính thống giáo Nga và Giáo hội Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai vừa qua, mùng 5 tháng 3, dành cho thông tấn xã Nga, Đức Tổng Giám mục Kirin cho rằng đã có những thay đổi tích cực trong việc tiếp xúc với Tòa Thánh Vatican trong triều đại Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Một trong những nguồn gốc dẫn đến sự cải thiện trong các mối quan hệ đến từ sự kiện là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã loại bỏ một cuộc viếng thăm Moscow khỏi nghị trình của Ngài, vì Ngài hiểu là một chuyến viếng thăm như vậy còn quá sớm. Theo Đức Tổng Giám mục Kirin, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thường xuyên lặp lại ước muốn của Ngài viếng thăm Moscow. Đức Tổng Giám mục Kirin ghi nhận rằng, dưới triều Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Tòa Thánh nhấn mạnh hơn đến sự hợp tác giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống giáo trong việc bảo vệ các giá trị Kitô giáo, đặc biệt trong việc kêu gọi một sự canh tân luân lý tại Âu Châu. Theo Đức Tổng Giám mục, Giáo hội Chính thống giáo Nga có thể hoàn toàn tán thành đề nghị này, dù vẫn còn những vấn đề khúc mắc với Giáo hội Công giáo. Theo Đức Tổng Giám mục Kirin, những dị biệt giữa hai giáo hội vẫn còn đó, bao gồm cả những vấn đề trọng đại. Có ba vấn đề thường được Chính thống giáo Nga nêu ra để phàn nàn Giáo hội Công giáo là vấn đề chiêu dụ tín đồ, vấn đề trả lại các tài sản của Giáo hội Công giáo mà Cộng sản đã tịch thu rồi giao cho Chính thống giáo quản lý, và vấn đề các giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị thường xuyên cho rằng hiện nay Giáo hội Công giáo Nga luôn tìm cách rửa tội cho các tín hữu Chính thống giáo Nga và bác bỏ luận cứ cho rằng nhiều người Nga tự xưng mình là tín hữu Chính thống giáo nhưng thực sự không thuộc về một giáo hội nào. Diễn biến mới nhất là hôm ngày 4 tháng 12 năm 2006. Thông tấn xã Nga cho biết Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị đã đưa ra lời phàn nàn với các giáo sĩ Chính thống giáo tại Vương cung Thánh đường Chúa Kitô Đấng Cứu Độ ở Moscow rằng việc truyền giáo của Giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục. Ngài bày tỏ hy vọng rằng Tòa Thánh đưa ra những bước cụ thể để cải thiện tình hình. Ngài cảnh báo rằng nếu tình hình không thay đổi, các cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với các đại diện của Giáo hội Công giáo La Mã chỉ là các biến cố có tính cách nghi lễ, không giúp xoa dịu đau thương của những người phải gánh chịu những hành vi không huynh đệ của Giáo hội Công giáo. Được biết, trong số 144 triệu dân Nga, chỉ có khoảng 600.000 là tín hữu Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày một vài nét về Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục Italia. Quý vị và các bạn thân mến, thứ ba hôm qua, ngày 6 tháng 3, Đức Hồng Y Camillo Ruini mừng sinh nhật thứ 76, và như thế được trọn 75 tuổi, hàng tuổi nghỉ hưu theo giáo luật. Giới báo chí xuất bản tại Italia lên tiếng bàn tán là ngài sắp được giải nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, là Hội đồng Giám mục đông vào hàng thứ ba sau Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội đồng Giám mục Brazil. Được biết, Đức Hồng Y Ruini đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia từ năm 1991 đến nay, trong 3 nhiệm kỳ liên tục. Ngài cũng là tổng đại diện Đức Thánh Cha để cai quản giáo phận Roma với 2.800.000 tín hữu trong 336 giáo xứ. Theo tin của giới báo chí tại Roma, thì Đức Hồng Y Camillo Ruini sẽ được giải nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, nhưng vẫn còn giữ chức vụ Tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma thêm một thời gian nữa. Được biết, Đức Hồng Y Camillo Ruini sinh ngày 19 tháng 2 năm 1931 tại Sassuolo, tỉnh Modena, miền Trung Bắc Italia. sau khi tốt nghiệp triết và thần học tại Đại học Gregoriano Roma, ngài được thụ phong linh mục ngày 8 tháng 12 năm 1954 để phục vụ giáo phận Reggio Emilia, miền Trung Italia. Tại đây, Đức Hồng Y đã dạy triết từ năm 1957 cho đến năm 1968, rồi dạy thần học tại Bologna từ năm 1968 cho đến năm 1986. Tháng 5 năm 1983, ngài được bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận Reggio Emilia và Guastella. Năm 1985, trong tư cách phó chủ tịch ủy ban chuẩn bị đại hội toàn quốc giáo phận Italia tại Loreto, ngài đã góp phần hữu hiệu thực hiện đại hội và trở thành điểm quy chiếu cho công cuộc đối thoại giữa giáo hội và xã hội Italia. Cùng năm 1985, ngài được chọn làm thành viên của Ủy ban Giám mục Italia đặc trách về giáo dục công giáo, về văn hóa và về trường học. Năm 1986, Đức Cố Giáo Hoàng John Paolo Đệ Nhị bổ nhiệm ngài làm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, rồi vào năm 1991 làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Trước việc bổ nhiệm này vài ngày, ngài được bổ nhiệm kế vị Đức Hồng Y Ugo Poletti làm Tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản Roma cho đến nay. Trách vụ nặng nề có hai nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và Tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, xem ra không làm ngài lo sợ. Đức Hồng Y Ruini được nhiều người xem như là nhân vật có uy tín cao. Năm Thánh 2000, ngài đã mở chiến dịch tái truyền giảng tin mừng với những nhà truyền giáo tình nguyện đến tận nhà các tín hữu. Cùng với hai vị hồng y khác nữa là Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, Tổng giám mục Paris, và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Camillo Ruini đã tổ chức những cuộc trao đổi về những đề tài nóng bỏng trong giáo hội. Ngài chú trọng nhiều đến tương quan giữa giáo hội và nền văn hóa hiện đại. Được nhìn nhận như là con người có tinh thần thực tế và khả năng thích ứng nhanh với việc chính trị, Đức Hồng Y Ruini là con người thích nghi nhanh với nhiều hoàn cảnh xã hội chính trị khác nhau của đất nước Italia ngày nay. Tháng 6 năm 2005, ngài đã không ngần ngại kêu gọi người dân Italia tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về việc sinh sản theo ý trong ống nghiệm với sự trợ giúp của y khoa. Và cuộc trưng cầu dân ý đã thất bại vì không hội đủ số người tham gia theo luật định. Theo giới truyền thông, thì người kế nhiệm Đức Hồng Y Ruini sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm nay mai, và vị đó có thể là Đức Cha Angelo Bagnasco, vừa được bổ nhiệm làm tân Tổng giám mục Genova, kế nhiệm Đức Hồng Y Tarcisio Bertone. Sau đây là tiết mục Gương Thánh Nhân, cũng do Mai Hương trình bày. Đọc tiểu sử thánh nữ Margaret thành Cortona. Trái tim cha bốc lửa yêu thương nhân loại. Đây là những lời Chúa Giêsu ngỏ với một nữ tu người Pháp, Margaret Marie Alacoque, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17. Vâng, Thiên Chúa yêu thương nhân loại vô biên, và qua mọi thời đại, Ngài vẫn không ngừng dùng môi miệng cũng như gương sáng của những người thánh thiện, những kẻ tội lỗi, để cứ mời con cái Ngài hoán cải, trở về cùng Ngài hầu được sống hạnh phúc. Thiên Chúa chọn người tốt, kẻ xấu là để cho chúng ta thấy Ngài yêu thương mọi người như nhau. Hơn 400 năm trước khi Chúa Giêsu hiện ra cho thánh nữ Margaret Marie Alacoque, Ngài đã nhờ thánh nữ Margaret thành Cortona bên Italia, một người đàn bà tội lỗi được trở lại nhờ ơn Chúa, chuyển tải sứ điệp tình thương của Ngài cho nhân loại. Cha đã chọn con làm một mẫu gương hoàn hảo cho những người tội lỗi. Con là đường đi, là ánh sáng cho những người lầm lạc và bị thất vọng. Người cứng lòng nhất cũng sẽ học biết từ con là cha luôn luôn sẵn sàng tỏ lòng thương xót và cứu độ họ. Ước mong rằng câu chuyện về cuộc đời của thánh nữ Margaret Cortona sau đây sẽ giúp cho mỗi người trong chúng ta càng thêm ý thức hơn về tình yêu bao la của Thiên Chúa. Margaret sinh năm 1247 và là con gái của một gia đình nông dân tại miền Laviano bên Italia. Năm lên 7 tuổi, Margaret mất đi người mẹ thân yêu, và kể từ đó em đã mất hẳn tình thương âu yếm dịu dàng của một bà mẹ. 2 năm sau, cha của Margaret mang về cho em một bà mẹ ghẻ, với bản chất cay nghiệt, đòi hỏi và không quan tâm gì đến cô bé bất hạnh, thiếu tình thương. Khi Margaret trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy nhựa sống, khao khát tình thương, thì nàng bị một chàng kỵ sĩ trẻ tuổi hào hoa phong nhã, quyến rũ, và đem về sống trong tòa lâu đài ở Montepulciano. 9 năm trời, Margaret sống công khai như là tình nhân của chàng kỵ sĩ nọ, làm cho công chúng vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là những lúc nàng ngồi trên lưng ngựa đẹp với áo quần lộng lẫy, lượn qua các ngã đường trong thành phố để phô trương cuộc sống của nàng. Dù đã có một đứa con trai, và dù Margaret nhiều lần khẩn nài, nhưng chàng kỵ sĩ không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin gì cả. Mặc dù vui sướng và hài lòng với cuộc sống, Margaret đôi khi cũng ý thức về tình trạng tội lỗi của mình. Một ngày nọ, chàng kỵ sĩ rời nhà đi tham quan tài sản, rồi không trở về nhà nữa. Suốt đêm hôm đó, và cho đến ngày hôm sau, Margaret cứ khắc khoải đợi chờ. Cuối cùng, con chó đi theo chàng kỵ sĩ trở về quấn quýt níu áo nàng, như thể nó muốn nàng đi theo nó. Con chó dắt Margaret vào trong một khu rừng rậm và dừng lại trước một cây sồi. Sau khi đào xới đống lá khô, Margaret kinh hãi nhận ra thân xác bê bết máu của tình nhân đã bị ai sát hại rồi vùi lấp sơ sài nơi đó. Đột nhiên, một cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm hồn nàng, làm nàng lo sợ cho linh hồn của người tình bạc phước. Không chậm trễ, Margaret trả lại tất cả tài sản cho những người thân của chàng kỵ sĩ. Mình chỉ mặc có chiếc áo vải, tay dắt đứa con thơ trở về tạ tội với cha. Bị người vợ kế xúi giục, cha của Margaret đã từ chối không chấp nhận nàng như trước. Đau khổ vì sự từ chối này, Margaret đột nhiên được gợi hứng đi đến thành Cortona, là nơi có các tu sĩ thuộc dòng anh em hèn mọn, rất yêu thương những người tội lỗi. Khi Margaret tiến vào thành, sự nghèo khổ của nàng đã làm cho 2 người đàn bà thượng lưu chú ý. Sau khi nghe câu chuyện thương tâm của Margaret, họ đem nàng về nhà sống với họ và giới thiệu nàng với các tu sĩ Francisco. Những người này về sau đã trở thành như những người cha của nàng trong Chúa Kitô. Margaret đã chiến đấu cam go trong 3 năm để chống lại các cám dỗ. Các vị linh hướng của nàng, cha Junta Bevenacti và Giovanni de Castiglione, đã khéo léo dìu dắt nàng qua những giai đoạn đổi thay trong cuộc đời, từ cao sang đến thất vọng, khổ đau, chán chường. Khao khát của nàng muốn làm nhiều việc ăn năn để đền bù những tội lỗi mà nàng đã gây ra, đôi khi vượt quá mức, làm các vị linh hướng của nàng phải thường xuyên sửa sai và cố gắng dung hòa những việc hãm mình đền tội khắc nghiệt của nàng. Một ngày Chủ nhật nọ, Margaret đến Laviano, nơi sinh quán của nàng, để dự lễ. Với sợi dây thừng đeo ở cổ, nàng đứng giữa đám đông, lớn tiếng xin mọi người tha thứ những lầm lỗi nàng đã xúc phạm trong quá khứ. nàng cũng định để người ta dắt nàng qua các nẻo đường phố ở Montepulciano bằng sợi dây thừng đeo ở cổ. Nhưng cha linh hướng của nàng đã không chấp thuận. Ban đầu, Margaret hành nghề đỡ đẻ cho các phụ nữ trong thành phố để có tiền sinh sống. Sau đó, nàng chuyển hướng sang việc phục vụ những người ốm đau và nghèo khổ. Nàng bỏ nhà hai người đàn bà tốt bụng và đến sống trong một căn lều lụp xụp để được tự do làm nhiều việc bác ái khác, và chỉ sống nhờ vào những của bố thí của những người bị đánh động bởi những công việc nàng làm, và của những người cảm thông với những hoàn cảnh của nàng. Nhưng những phần tốt nhất của các của bố thí, Margaret đều dành cho những kẻ cùng khổ hơn. Sau 3 năm, nhận thấy Margaret thăng tiến nhanh trên đường thiêng liêng, các vị linh hướng của nàng đã chấp nhận cho nàng gia nhập dòng ba Francisco. Cùng lúc đó, con trai nàng vào học trong chủng viện Arezzo và ở lại đó cho đến khi vào dòng Francisco. Từ ngày gia nhập dòng ba, Margaret càng tiến triển nhanh trong cuộc sống cầu nguyện và hiệp thông với đấng cứu chuộc của nàng. Trong cuốn sách có tựa đề Truyền thuyết, vị linh hướng của Margaret có kể lại nhiều cuộc xuất thần và nhiều thị kiến của nàng với Chúa Giêsu. Năm 1286, Đức Giám mục ban cho Margaret một đặc quyền được săn sóc các bệnh nhân vĩnh viễn. Ban đầu Margaret đón tiếp bệnh nhân trong túp lều của nàng. Sau, nhờ sự giúp đỡ của những người hảo tâm, Margaret đã có thể xây cất một bệnh viện lấy tên là Đức Mẹ Từ Bi. Những y tá làm việc trong nhà thương này đều là những chị em cùng dòng ba của Margaret, và sau này họ đã hợp nhau lại thành một cộng đoàn tên là Những Người Nghèo. Margaret cũng sáng lập ra hội chị em của Đức Bà Nhân Ái, chuyên lo việc tìm kiếm và giúp đỡ những người nghèo khó. Những việc hãm mình hành xác của Margaret không bao giờ bị gián đoạn. Hàng đêm, nàng hầu như không ngủ để thức cầu nguyện. Và khi nàng nằm xuống nghỉ ngơi, thì giường của nàng là nền đá lạnh. Gối đầu nàng là một cục đá hay là một khúc gỗ. Đồ ăn thức uống của nàng chỉ có chút bánh mì, rau cỏ và nước lã. Đổi lại với những hoạt động phục vụ người nghèo không mệt mỏi và một đời sống chay tịnh khắc khổ, Margaret chỉ nhận lãnh những điều phiền muộn của nhiều kẻ xấu miệng, cho nàng là người đạo đức giả. Margaret bình thản chấp nhận mọi thử thách và càng chú tâm hơn vào việc cầu nguyện để mau đạt đến đỉnh trọn lành. Trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời Margaret, Thiên Chúa đã âu yếm gọi bà là con gái của cha, và bảo đảm với bà rằng tất cả tội lỗi của bà đã được tha thứ. Ngài còn nói với bà rằng, bây giờ con hãy cho mọi người biết là con đã được biến đổi, và hãy kêu gọi kẻ khác ăn năn sám hối. Ân sủng cha ban cho con là không chỉ cho riêng con. Vâng lệ này, Margaret ra sức hoán cải nhiều người tội lỗi. Tiếng tâm về sự thánh thiện của Margaret lan tràn. Không những chỉ có các người tội lỗi ở Cortona mà khắp nước Italia, Pháp, Tây Ban Nha cũng đều tuôn đến để nghe những lời giảng thuyết của bà, đến nỗi có lần cha linh hướng của bà đã than phiền là ngài không thể dọn sạch nhiều chuồng ngựa như thế được. Nhưng Chúa Giêsu đã dạy Margaret nhắc nhở ngài rằng, ngài phải lo chuẩn bị những chỗ ở thích hợp cho Chúa Giêsu trong những tâm hồn của hối nhân. Nhiều phép lạ chữa lành bệnh xảy ra, và cả những kẻ trước kia phao tin xấu về bà, buộc tội bà, giờ đây cũng chạy đến với bà trong cơn khốn khó. Margaret nhận lãnh các bí tích cuối cùng bởi tay cha Junta và qua đời trong an bình ngày 22 tháng 2 năm 1297, hưởng thọ được 50 tuổi, sau khi đã trải qua 23 năm sống ăn năn những tội lỗi bà đã xúc phạm trong 9 năm trời chung sống với chàng kỵ sĩ ở Montepulciano. Vào ngày Margaret qua đời, người ta đã công khai tuyên xưng bà là thánh và tổ chức cuộc lễ an táng bà rất là trọng thể. Chẳng bao lâu sau đó, một ngôi giáo đường được dựng lên để tôn kính bà, và cả trước khi Đức Chúa Hoàng Benedicto tôn phong bà lên bậc hiển thánh năm 1728, một đại hội đã được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ đến bà. Hiện nay, xác thánh không hư nát của bà vẫn còn được tôn kính tại vương cung thánh đường Cortona. Tiểu sử của thánh nữ Margaret Cortona kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai lần vừa qua, chúng ta đã theo dõi sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2007 này. Trong một gặp gỡ Thánh Cha hôm nay và những lần kế tiếp, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn những lời khuyên của Đức Thánh Cha cho các chúng sinh và có thể nói cho các linh mục nữa. Đó là vào chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thăm Đại Chúng Viện Giáo Phận Roma lần thứ hai, nhân lễ kính Đức Mẹ Tính Thác bổn mạng của Chúng Viện. Hiện đang được đào tạo tại Chúng Viện Roma ở Roma, có 121 đại chúng sinh, trong đó có gần một nửa, tức là 57 thầy thuộc Giáo Phận Roma. 43 thầy còn lại đến từ các giáo phận khác của Italia và nước ngoài. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã dành một tiếng đồng hồ để nghe và trả lời những câu hỏi do 6 chúng sinh nêu lên, tức là 6 câu hỏi. Sau đây, Đặng Thế Dũng bắt đầu với câu hỏi thứ nhất. Một chúng sinh đã hỏi Đức Thánh Cha về công danh chức vị trong giáo hội. Và Đức Thánh Cha đã có những lời khuyên cụ thể quý giá cho các chúng sinh và linh mục về đề tài này. Câu hỏi thứ nhất là của thầy Koisio Dimov thuộc giáo phận Nicopoli, bên nước Bulgaria, đang học năm thứ tư ở chúng viện, tức là năm thứ hai thần học. Thầy đã đặt câu hỏi như sau. Thưa Đức Thánh Cha, khi viết bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá năm 2005, Đức Thánh Cha đã nói về những điều nhơ bẩn cả trong giáo hội và trong bài giảng lễ trường chức linh mục tại Roma hồi năm 2006, Đức Thánh Cha đã cảnh giác chúng con về nguy cơ theo đuổi công danh sự nghiệp, cám dỗ muốn leo lên cao, dựa vào giáo hội để kiếm cho mình một địa vị. Vậy làm sao chúng con đối phó với những vấn đề này một cách thanh thản hơn và trong tinh thần trách nhiệm tối đa? Trả lời cho câu hỏi thứ nhất này, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đây là một câu hỏi không dễ dàng, nhưng hình như tôi đã nói rồi. Điều quan trọng là ngay từ đầu, Chúa biết rằng trong giáo hội cũng có tội lỗi, và chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận điều đó, nhìn nhận tội lỗi không những nơi người khác, nơi các cơ cấu, nơi các đứng bậc cao trọng trong hàng giáo phẩm, nhưng cả nơi chúng ta, để biết khiêm tốn hơn và học biết rằng trước mặt Chúa, điều đáng kể không phải là địa vị trong giáo hội, nhưng là biết ở trong tình yêu của Chúa và làm cho tình yêu của Chúa chiếu sáng rạng ngời. Bản thân tôi thấy rằng về điểm này, lời kinh của Thánh Ignatio rất quan trọng. Thánh nhân nguyện rằng, lạy Chúa, xin đón nhận trọn tự do của con, xin nhận lấy trí nhớ, trí khôn và toàn thể lòng muốn của con. Bất kỳ điều gì con có hoặc sở hữu là do Chúa rộng ban cho con. Con xin dâng trọn cho Chúa và để tùy thánh ý Chúa quyết định. Xin ban cho con tình yêu cùng với ân thánh của Chúa, để con được nên phong phú và không mong ước điều gì khác. Chính phần cuối của lời kinh này tôi cảm thấy rất quan trọng.
đó là hiểu rằng kho tàng quý giá thực sự trong cuộc sống của chúng ta là ở trong tình yêu Chúa, và không bao giờ đánh mất tình yêu ấy. Rồi chúng ta thực sự là người giàu có. Một người đã tìm được một tình yêu cao cả, thì thực sự cảm thấy mình giàu có, và biết rằng đó chính là viên bảo ngọc thật sự đối với mình. Và đó chính là kho tàng cuộc sống đời mình, chứ không phải tất cả những gì khác mà họ sở hữu. Chúng ta đã tìm thấy tình yêu Chúa, hay nói đúng hơn, chúng ta đã được tình yêu Chúa tìm thấy. Và hễ chúng ta để cho tình yêu này đánh động trong đời sống bí tích, trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống hoạt động, trong thời giờ rảnh rỗi, thì chúng ta có thể hiểu rằng, đúng vậy, mình đã tìm được viên ngọc đích thực. Tất cả gì còn lại đều không đáng kể. Tất cả gì còn lại chỉ quan trọng tùy theo mức độ tình yêu Chúa ban cho tôi những điều ấy. Tôi là người giàu có, thực sự giàu có, và ở nơi cao nếu tôi ở trong tình yêu ấy, nếu tôi tìm thấy được đây là trọng tâm đời sống, và tìm được sự phong phú. Rồi chúng ta hãy để cho Chúa quan phòng hướng dẫn và quyết định xem Ngài làm gì với chúng ta. Tôi nghĩ đến câu chuyện nhỏ của thánh nữ Bakita, vị thánh tuyệt vời của Phi Châu, đã từng làm nô lệ tại Sudan rồi tại Italia. Chị đã tìm được đức tin, trở thành nữ tu, và khi chị về già, có một giám mục đến thăm tu viện của chị mà không biết chị là ai. Khi thấy một nữ tu Phi Châu bé nhỏ, lưng đã còng, vì giám mục hỏi, chị ở đây làm gì vậy? Chị Bakita trả lời, thưa đức cha, con cũng làm một điều như đức cha vậy. Vị giám mục ngạc nhiên hỏi, nhưng chị làm gì vậy? Chị trả lời, thưa đức cha, cả hai chúng ta đều muốn làm cùng một điều, đó là thi hành thánh ý Chúa. Tôi thấy đó là câu trả lời rất đẹp. Vị giám mục và chị nữ tu bé nhỏ ấy, một người hầu như không còn làm việc được nữa, nhưng cả hai, trong các địa vị khác nhau, đều làm cùng một việc, đều tìm cách thi hành thánh ý Chúa, và vì vậy họ ở chỗ đúng của mình. Tôi cũng nghĩ đến một câu của thánh Augustino nói rằng, tất cả chúng ta vẫn luôn chỉ là môn đệ của Chúa Kitô, và tòa của Ngài ở trên cao hơn, vì tòa này là thánh giá, và chỉ chiều cao này mới là chiều cao đích thực. Đó là sự hiệp thông với Chúa, cả trong cuộc khổ nạn của Ngài. Tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta bắt đầu hiểu điều này trong cuộc sống cầu nguyện mỗi ngày, thì chúng ta có thể giải thoát mình khỏi những cám dỗ rất phạm trần. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi lời khuyên thứ nhất của Đức Thánh Cha trong số 6 lời khuyên của Ngài dành cho các chúng sinh tại Roma. Và lời khuyên thứ nhất đó là làm thế nào để tránh trước cám dỗ ham mê công danh chức vị trong giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh ngọc vừa lên khi lần đầu chiều sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta đang chia sẻ với nhau về 10 quy tắc của đời sống theo Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đối với Đức Hồng Y, Ngài có 10 quy tắc sống như sau. Thứ nhất, tôi sẽ sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Thứ hai, tôi sẽ phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Thứ ba, tôi sẽ giữ vững bí quyết này, cầu nguyện. Thứ tư, tôi sẽ coi mình Thánh Chúa là sức mạnh duy nhất của tôi. Thứ năm, tôi sẽ chỉ có sự thông thái duy nhất là hiểu biết về thập giá. Thứ sáu, tôi sẽ luôn trung thành với sứ mệnh của tôi trong giáo hội và vì giáo hội, như là một chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Thứ bảy, tôi sẽ tìm thứ bình an mà thế giới không ban được. Thứ tám, tôi sẽ thi hành cuộc cách mạng bằng sự canh tân trong Chúa Thánh Linh. Thứ chín, tôi sẽ nói một ngôn ngữ, mang một đồng phục, đức bác ái. Và thứ mười, tôi sẽ có một tình yêu đặc biệt, mẹ Maria, thánh nữ đồng trinh. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn ba bí quyết đầu: sống trọn vẹn giây phút hiện tại, phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa, và giữ vững bí quyết này là cầu nguyện. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn bí quyết thứ tư của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật, đó là: tôi sẽ coi mình Thánh Chúa là sức mạnh duy nhất của tôi. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ như sau. Câu hỏi mà người ta thường hỏi tôi rất nhiều lần là: khi ở tù, cha có được làm lễ không? Và khi tôi trả lời có, câu hỏi tiếp theo mà tôi có thể đoán trước là: làm thế nào cha có được bánh và rượu nho? Tôi bị bắt giam với hai bàn tay trắng. Sau đó, tôi được phép xin những thứ tối cần thiết như áo quần, thuốc đánh răng, v.v. Tôi gửi thư về nhà nói rằng: hãy gửi cho tôi một ít rượu nho làm thuốc trị đau bao tử. Bên ngoài, người ta hiểu tôi có dụng ý muốn ám chỉ gì. Họ gửi cho tôi một chai rượu lẻ nhỏ với nhãn hiệu dán vào đó: thuốc trị đau bao tử, cùng một ít bánh thánh được bẻ ra thành từng mảnh nhỏ. Công an hỏi tôi: ông đau bao tử phải không? Thưa phải. Có một ít thuốc cho ông đây. Tôi không bao giờ diễn tả hết niềm hân hoan vui sướng của tôi lúc bấy giờ. Và như thế, mỗi ngày với ba giọt rượu, một giọt nước trong lòng bàn tay, tôi đã dâng thánh lễ. Những người công giáo trong nhóm 50 tù nhân chúng tôi cố gắng ở gần nhau. Chúng tôi trải kề nhau những tấm ván gỗ rộng 20 inch đã được phát để dùng làm giường. Chúng tôi ngủ sát cạnh nhau, hầu ban đêm có thể cùng nhau cầu nguyện. Mỗi tối vào khoảng 9 giờ rưỡi, khi chuông báo hiệu tắt đèn, tất cả mọi người phải vào giường. Tôi cúi phục xuống tấm ván gỗ và dâng thánh lễ. Dĩ nhiên là đọc thuộc lòng, và cho các người bạn láng giềng của tôi rước mình Thánh Chúa, xuyên qua chiếc màn che mũi của họ. Chúng tôi đã dùng bao giấy thuốc lá để bao che mình Thánh Chúa. Hàng tuần, có một buổi học tập chính trị mà tất cả 250 tù nhân chúng tôi phải tham dự. Vào giờ nghỉ giải lao, chúng tôi có thể hút một điếu thuốc lá hoặc nói chuyện gẫu. Các anh em công giáo của tôi lợi dụng cơ hội này để chuyển mình Thánh Chúa đến anh em các nhóm khác. Chúa Giêsu Kitô đã âm thầm hoạt động, chữa khỏi những khổ đau vật chất lẫn tinh thần. Nhiều người trước kia đã mất đức tin, nay trở về cùng Chúa trong những ngày tháng đó. Ban đêm, các anh em tù nhân thay phiên nhau chầu thánh thể. Mình Thánh Chúa giúp ích vô cùng. Ngay cả những người Phật giáo và những người chưa tin Chúa đã được ơn trở lại. Sức mạnh vào tình thương của Chúa Giêsu không cưỡng lại được. Bóng tối của lao tù trở thành ánh sáng, hạt giống âm thầm nảy mầm trong bão táp. Tôi đã trải qua 9 năm biệt giam. Trong thời gian đó, mỗi ngày cứ vào lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa tử nạn trên thập giá, thì tôi dâng thánh lễ. Lúc đó chỉ có một mình tôi, và tôi có thể hát và ngợi khen Thiên Chúa bằng tiếng Latin, tiếng Pháp hay tiếng Việt, tùy theo ý muốn. Tôi luôn mang theo với tôi chiếc bao nhỏ chứa đựng Chúa Giêsu trong mình thánh, luôn có Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa. Đó là những thánh lễ đẹp nhất đời tôi. Trong giờ chầu từ 9 đến 10 giờ tối, tôi hát các bài Laudation, Miserere, Te Deum. Mặc dù các loa phóng thanh không ngừng gào thét từ suốt 5 giờ sáng cho đến 11 giờ rưỡi đêm mỗi ngày, tôi vẫn cảm thấy một sự bình an trong tâm hồn và một niềm vui có Chúa Giêsu và Đức Mẹ ở cùng tôi. Tôi hát bài Salve Regina và bài Salve Mater và hiệp nhất thành một cùng với Giáo hội Hoàng Vũ. Từ xà lim của tôi có thể nhìn thấy tất cả giáo hội. Họ không còn ranh giới ngăn cách, và trước những loạt chỉ trích hung dữ và vu cáo chống lại giáo hội, tôi hát lên bài Tu es Petrus, con là đá, và trên đá này ta sẽ xây giáo hội của ta. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể an ủi và liên kết chúng tôi với nhau, nuôi sống và biến chúng tôi thành những người lữ hành trên đường đi Emmaus. Tin vào một quyền lực, đó là phép thánh thể, mình và máu Thánh Chúa làm cho bạn sống. Ta đến để chúng được sống và sống sung mãn. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 10. Như Manna đã nuôi sống dân Israel trên đường đến đất hứa, phép thánh thể cũng nuôi các bạn tiến bước trên con đường hy vọng. Các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận về bí quyết sống thứ tư của Ngài. Mình Thánh Chúa là sức mạnh duy nhất của đời tôi. Đặng Thế Dũng chúc các bạn gặp được Chúa Giêsu và sống như Chúa Giêsu. Thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về bí quyết thứ năm của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tôi chỉ có một sự khôn ngoan là hiểu biết về thập giá Chúa. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Như ánh ngọc vươn lên khi lần đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, cho đến thế kỷ 20, bệnh phun hủi vẫn còn là một huyền thoại đối với con người. Bác sĩ Paul Brand, làm việc tại trường y khoa Vellore bên Ấn Độ, đã tình cờ khám phá ra rằng, người mắc bệnh phun hủi không cảm thấy đau đớn trong những tế bào đã bị vi trùng xâm nhập. Ngày nọ, ông không thể mở được cửa phòng. Ông mới trao chìa khóa cho một cậu bé 12 tuổi. Ông không ngờ rằng nó đã vặn chìa khóa một cách dễ dàng. Xem xét những ngón tay của nó, ông nhận thấy chìa khóa đã cắt đi một mớ thịt trong lòng bàn tay và chạm đến xương. Vậy mà nó không cảm thấy đau đớn. Nhờ khám phá này, bác sĩ Pran đã giúp cho người phun hủi biết cách để đề phòng, tránh gây thương tích cho thân thể của họ. Ông cũng giải phẫu trên những dây thần kinh của bàn tay bệnh nhân và dạy họ cách điều khiển các bắp thịt của bàn tay. Ông cũng giải phẫu được mũi của bệnh nhân để mang lại cho bệnh nhân một khuôn mặt dễ coi hơn. Ngoài ra, bác sĩ Paul Brand cũng khám phá rằng những người mắc bệnh phun hủi dễ bị mù mắt. Lý do là vì họ không còn cảm nhận được sự đau đớn khi những chất dơ bẩn xâm nhập vào mắt. Khám phá này đã giúp cho họ biết lo vệ sinh mắt một cách chu đáo hơn. Cuối cùng, bác sĩ Brand cũng nhận thấy rằng những người mắc bệnh phun cùi thiếu sinh tố A một cách trầm trọng. Nhờ những khám phá trên đây, bác sĩ Paul Brand đã đánh đổ được huyền thoại cho rằng bệnh phun hủi là một căn bệnh bất trị. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng cũng kể lại việc Chúa Giêsu đánh đổ một huyền thoại của người đương thời của Ngài về bệnh phun cùi. Trong quan niệm của người Do Thái thời Chúa Giêsu, bệnh tật khổ đau là một hình phạt trực tiếp của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người. Người mắc bệnh phun cùi phải là người đã từng phạm những tội ác khủng khiếp nhất đến độ đã bị Thiên Chúa trừng phạt nặng nề như thế. Cho nên, khi bị đẩy ra khỏi xã hội loài người, người phun cùi không những chịu đớn đau trong thân xác, mà còn phải gánh chịu cả sự tủi nhục do người đồng loại gây ra. Chữa lành cho 10 người phun cùi, trong đó có cả một người Samaria là kẻ thù không đội trời chung của người Do Thái. Chúa Giêsu đã đánh đổ huyền thoại của bệnh cùi. Ngài muốn nói với họ rằng, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương họ, và chính tình yêu là sức mạnh chữa trị đối với bệnh cùi. Sứ điệp của Chúa Giêsu đã được bác sĩ Paul Brand chuyển dịch thành ngôn ngữ của y khoa. Và trải qua bao thời đại, đã có không biết bao nhiêu người tiếp tục chuyển đạt và thực thi sứ điệp ấy của Chúa Giêsu cho những người phun cùi trên khắp thế giới. Những bàn tay săn sóc, những lời nói ủi an, và nhất là sự hiện diện chia sẻ bên cạnh những người phun cùi. Tất cả những cử chỉ đó là để khẳng định với những người phun cùi rằng Thiên Chúa yêu thương họ. Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm được rằng nỗi đớn đau trong thể xác không xâu xé và đè bẹp con người cho bằng nỗi cô đơn, sự bỏ rơi của người đồng loại. Bệnh phun cùi là tột điểm của nỗi cô đơn mà con người có thể rơi vào. Tựu trung, cô đơn cũng đồng nghĩa với vắng bóng của tình yêu. Không có cơ hội hoặc đủ can đảm để phục vụ những người phun cùi. Ít ra chúng ta cũng có thể mang lại sứ điệp yêu thương của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người xung quanh. Nhất là những ai đang sống trong cô đơn thử thách. Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn phúc đón nhận được sứ điệp tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con cũng trở thành sứ điệp yêu thương và khí cụ bình an đối với mọi người. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.